thưa quý thính giả, chương trình Chuyện Quê hôm nay, Trường Phổ một lần nữa xin mời quý vị nghe chuyện của nhà văn Tiểu Tử, có tựa đề là Chuyện Giả Tưởng. Thưa quý thính giả, đây là có chuyện giả tưởng, viết dưới cái dạng là khiếm hiệp, để thấy cái chất hoàn toàn giả tưởng của nó. Như vậy, nếu có sự trùng hợp nào với ngoài đời là cái sự ngẫu nhiên ngoài ý muốn của tác giả. Bây giờ, xin mời quý thính giả cùng vào chuyện với chúng tôi. Gã tên là Nguyễn Văn Bích. Cái tên giả đó sau này, trong lúc tung hoành trên chốn giang hồ, gã còn thay tên đổi họ Ly Chia để đánh lạc hướng kẻ địch. Cho nên, cả hai phía hắc bạch chẳng biết đâu mà mò ra cái tung tích của hắn. Người ta truyền tụng rằng gã thuộc dòng dõi mấy đời khoa bản. Chứ thật ra, ông nội của gã là một nhà nông. Cái điều này giải thích tại sao gã sinh ra đã biết căm thù địa chủ. Cái sự căm thù đó đã thể hiện qua cái lập luận rất là tà giáo sau đây. Tất cả những cái thằng mà có ruộng đều là địa chủ. Mà hãy là địa chủ là phải là quân ác ôn. Tất cả những người làm ruộng đều là bần nông. Mà hãy là bần nông thì phải thay trâu để cày bừa trên miếng đất của mình. Cái lý luận của Bích đưa ra đến khẳng định rằng, để không còn có cái cảnh người bóc lột người là phải lôi bọn địa chủ ra, lớn hay nhỏ gì hàm bàn hết, xuống làm bần nông hết. Sau này, khi Bích đã gồm thâu một phần thiên hạ và làm lên binh chủ Võ Lâm rồi, hắn đã áp dụng cái chiêu số đấu tố địa chủ một cách bừa bãi, giết hại không biết bao nhiêu sinh linh thuộc cả hai phe hắc bạch, gây sóng gió trên chốn giang hồ một dạo. Mặc dù có gốc là nhà nông nhưng Nguyễn Văn Bích lại không thích làm ruộng. Hắn lý luận rằng, tại vì mình làm ruộng mới sinh ra cái giới địa chủ, và là gã cũng không thích đi học, bởi vì nhà trường là đẻ ra cái lớp trí thức, mà trí thức là đẻ ra bất công. Mấy cái thằng có chút chữ nghĩa lúc nào nó mà không ăn trên người trước trời. Bất công thì đẻ ra bè phái, rồi bè phái đẻ ra vân 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 mọi thứ. Cho nên sau khi biết đọc biết sơ sơ, gã đã bỏ đi giang hồ tầm sư học đạo để thực hiện cái mộng của hắn, làm bá chủ Võ Lâm. Bàn về trí thức, giáo chủ Bắc Phái, một hội phái hát đạo lừng danh giang hồ, đã tuyên bố một câu sinh giờ như sau: trí thức không bằng cục phật. Thật đúng với cái tư tưởng của Bích ta, cho nên sau này mới đã tìm đến thọ giáo với vị giáo chủ đó hết một thời gian, học được những quái chiêu vô cùng tàn khốc, như là cái chiêu trong Qua Đua Nở. Khi mà phát chiêu là cái là người nghiêng nghiêng như là cạnh liễu đông đưa, hai tay giang ra như là đón chào, từ là bàn tay trưởng phong tuôn ra một cách thật là nhẹ nhàng, mang thêm mùi thơm ngọt ngào mời mọc như là mùi rượu trúc diệp thanh, để làm cho thợ thủ ngất ngây nhắm mắt bước vào vòng chưởng lực. Ghê gớm chưa? Một hôm, Nguyễn Văn Bích dừng chân một quán nước nằm cạnh cái bờ rừng. Trong khi xì sụp hút tô nước vối nóng hổi, gã nghe cái nghề nghe lén này, gã là cái người số một. Hai tên có vẻ đạo tặc ngồi ở bàn bên to nhỏ mà tay vẫn không rời cái đốc kiếm. Đạo huynh liệu là đến chùa Thiếu Lâm có biết đường dẫn tới tạng kinh khác không vậy? Ta đã có mang theo cái sơ đồ rồi, ngươi yên tâm đi. Ta chỉ cần ngươi nhanh tay hạ thủ mấy tên sư đó đứng gác chung quanh, còn bên trong thì để ta lo liệu. Nghe nói đó là ở đó chứa rất nhiều võ công bí kíp lưu truyền tồn trữ từ mấy mươi đời. Cái người giang hồ nói là chỉ cần học được một pho thôi thì cũng đủ làm bốn phương cao thủ Võ Lâm nể bạc rồi. Người nói đúng đó. Nhưng mà cái tên này bỗng liếc sang Bích, làm cái tên nước vối trong tay của gã sức rơi xuống bàn. Bích vội vã húp lia húp lịa không kịp thổi. Mới ra giang hồ còn kém bản lãnh là cái khác. Cái tên đại huynh đứng lên nói: thôi, ta đi thôi, đường còn xa lắm. Rồi thì cả hai khoác bọc hành lý bước ra khỏi quán. Đợi cho chúng đi một đổi rồi mới ra tiền rụt, cắp mã tấu lẹo đẹo theo sau. Vừa đi vừa suy nghĩ. Mình muốn tầm sư học đạo mà thiên địa mênh mông, biết sư ở mô tìm trời. Thời mai, gặp hai cái tên này gợi ý cho mình lên chùa Thiếu Lâm thọ giáo. Thôi mặc kệ nó. Mình cứ tạm cạo đầu làm sư làm tiểu một thời gian đi, rồi sau đó xuống núi mặc tình mà mình tu bệnh. Rồi gã lại suy nghĩ là, mà mình phải thủ tiêu hai cái tên đạo tặc này mới được chứ. Kẹo chúng nó lên, chúng nó làm rùm ở trên đó thì sức mấy mà mấy cái thằng trọc không nghi mình nằm dùng. Xưa nay, bất thù địa chủ các tri thức và không ưa thầy tu. Cho nên mới gọi sư ông là cái thằng trọc. Bích lý luận rằng, cái bọn này là cái bọn đứng ở kỹ giữa, nghĩa là không có theo phe nào hết. Như vậy là không theo phe ta. Phải xem chúng như cái thành phần nguy hiểm mới được. Vậy đến đó, đến hành động thủ tiêu hai tên đi trước, Bích hăm hở cầm chắc cái mã tấu, nín thở, nhón chân chạy theo. Cái định từ phía đằng sau phục cho mỗi đứa một phát, cái trò đánh lén hạ cấp này cũng là cái nghề của gã. Bởi vì gã xuất trướng làm mọi phương tiện đều tốt, quân tử tiểu nhân là cái khỉ gì cả. Chưa kịp ra tay, gã đã nghĩ lại. Ủa, chúng nó tới hai thằng, mình mới phục cái thằng đầu thì thằng kia nó phục lên bên rồi. Hồ, vậy là không ổn, không ổn được rồi. Vậy là gã dừng lại, đứt ở đằng sau gốc cây, tìm một phương kế khác. Cái tánh của hắn vốn là khôn ranh xảo quyệt, cho nên hắn chỉ cần vài phút sau là hắn đã nghĩ ra một quỷ kế để đưa gã vào làm đệ tử Thiếu Lâm mà không tốn công sức và nước bọt để xin xỏ, lại còn được lòng tin cẩn của các vị sư tiền bối nữa là khác. Cái quỷ kế đó như sau: xin đi cùng với hai tên kia cho có bạn ở trên đường dài. Trong khi chuyện trò, mình thổ lộ tâm tình rằng mình là cái người chán ngồi tục lụy, cho nên muốn đi lên chùa Thiếu Lâm để quy y đạo Phật. Thế nào chúng nó cũng nói rằng chúng nó cũng muốn lên xem thắng cảnh ở trên đó. Lần hồi thì mình làm thân với chúng nó để đánh tan mọi cái sự nghi kỵ ngờ vực. Đến chùa mình lại xin quy y, nhưng bọn nhỏ với mấy sư rằng tụi nó đó là các tụi có gian ý, bằng cớ là trong người cái thằng đại huynh của nó có tấm sơ đồ để xâm nhập tàng kinh các. Như vậy là xong chuyện. Ồ, như vậy mà xong chuyện thật đấy chứ. Quỷ Nhân Bích đã được một vị sư chùa Thiếu Lâm nhận làm đệ tử. Cái đời thứ mấy gã cấp cần biết. Hàng ngày còn có việc luyện tập võ nghệ, gã còn phải nấu nước, pha trà và quét dọn chính điện. Mới đầu gã thấy rất thích thú của việc này, nhưng mà sau một tuần trăng gã bắt đầu vào nhau. Bắt trèo lên trục xuống lao mấy cái pho tượng Phật muốn học xì dầu, mà chỉ có mới dạy được đứng trung bình tấn và thở khí không thôi. Trời ơi, cứ cái đà này thì còn lâu mình mới tranh thành có thủ được à. Một hôm, gã bỗng nhớ lại cái câu chuyện của hai tên đạo tặc đột nhập vào tàng kinh các, rồi gã suy nghĩ. Tại sao mình không ném vô đó, chôm lại một pho rồi tụt xuống núi chạy về xứ cả. Học thẳng ở trong sách có phải nhanh hơn không? Rồi hắn lại suy nghĩ. Tàng kinh các thì mình biết ở đâu. Biết ở đâu rồi. Nhưng mà muốn vào đó thì đâu có phải dễ. Phải qua hai cái thằng trọc ngồi ngay cửa ra vào và tránh mấy cái thằng khác đi tuần rõn xung quanh nữa. Mặc dù mình được các sư tin tưởng, nhưng không có lý do gì mà đi lẩn quẩn gần đó chúng nó sinh nghi. Phải tìm ra một cái cớ, hay là mình phải đợi cơ hội nào đó. Mấy hôm sau, cơ hội đã đến với Bích. Chú tiểu quét dọn tàn kinh các đang ở định, tức ta người được phương trưởng gọi là cứu tinh của Thiếu Lâm Tự, sau cái vụ tố cáo hai tên gian tặc được cắt đi thay thế, được lệnh. Lòng Bích như là mở cờ, nhưng ngoài ra thì cứ tính bơ như chẳng có cái gì quan trọng cả. Đây cũng là một điểm cốt cán của con người của Bích. Nhìn bên ngoài ít ai đoán được cái tâm trạng của bên trong. Cho nên sau này, trong những kỳ đạo hữu quần hùng, biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã lầm Bích. Họ đã ôm hôn Bích, hồi này đã đổi tên là Xoài, thấm thiết tình, huynh đệ chi giao. Để rồi sau đó, tử vong trong trưởng phong của gã. Như vậy là sáng bữa đó, Bích mặc hiền như bục, cắp chổi, cầm khăn vào tàng kinh can. Đây là hệ thống phát thanh Việt Nam Hải Ngoại. Quý thính giả đang nghe Triệu Phổ đọc chuyện quê. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép nhắc lại quý vị là chúng tôi có hai ấn phẩm. Cái ấn phẩm thứ nhất là ấn phẩm Thằng Chó Đẻ Của Má, gồm 3 dĩa CD. Có thời lượng quý vị có thể nghe 3 tiếng rưỡi đồng hồ, gồm 6 câu chuyện mà chúng tôi chọn lọc của nhà văn Tiểu Tử Võ Hoài Nam. Và thưa quý vị, để có cái 3 CD này, kể cả một cái CD khác nữa là ấn phẩm mới đây chúng tôi vừa cho phát hành, thưa quý vị, đó là CD Lớp 3 Trường Làng. Cái bài Lớp 3 Trường Làng lấy tên chủ đề là một tác phẩm do nhạc sĩ Bảo Tố sáng tác cùng hợp soạn với lại anh Sáu Lèo là cái người trong quốc đội, để chỉ rõ rằng cái bản chất của Cộng sản Việt Nam như thế nào. Thưa quý vị, cái bộ CD Thằng Chó Đẻ Của Má giá 15 đô la và cái CD Lớp 3 Trường Làng của Bảo Tố và kể cả có nhạc của chúng tôi trong đó nữa, thưa quý vị, 8 bài nhạc và có cả Cờ Chào Cờ Hoa Kỳ, Chào Cờ Việt Nam Cộng Hòa và một phút mặc niệm. Thưa quý vị, rất thích hợp cho những hội đoàn cần có để mà có sẵn đó, để mà khi tổ chức thì có sẵn. Và thưa quý vị, nếu quý vị cần có thì xin quý vị gọi cho chúng tôi, số điện thoại của chúng tôi là 408-295-4563, 408-295-4563. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ, xin mời quý vị nghe tiếp phần Chuyện Quê. Sau khi kính cẩn châm trà cho vị sư già đang ngồi đọc sách trên bộ đoàn đặt ngay giữa đại sảnh, Bích Lu Cu quét dọn lau chùi, miệng như là lăm răm niệm Phật mà mắt thì láo liên. Cái gian phòng này không có rộng bao nhiêu, nhưng sách nằm trên kệ thì đầy tường. Ngoài xa còn nhiều ngã vào bên trong nhưng bị đóng kín lại bằng những cánh cửa to quá và có khóa nữa. Bích mới suy nghĩ rằng, mẹ nó, biết quyển nào mà đấy trời. Nhưng mà khi nhớ lại những cái gì đang nghe lén ở quán nước, gã mới tự nhủ, mà có quyển nào mà chẳng dở dót không? Cứ xem pho nào vừa tầm tay mà cũng đừng to quá để lận lưng được thì mình lấy thôi. Thế là sau khi để ý đến một quyển kinh đúng tiêu chuẩn, gã cứ đi lao lại gầm vòng để rình cái thằng trọc ngồi đằng kia. Lâu sau, vị sư già chừng như là mỏi mệt chắp tay nhắm mắt, tại một lúc gã cúm núm thưa nhỏ bạch sư phụ. Gã bạch sư phụ mấy lần mà ông vẫn lặng thinh, gã mừng sợ phóng lại chỗ để cái khăn lau làm dấu khi nãy, rồi rút lấy quyển kinh nhét lẹ vào trong lưng. Nhìn lại, sư phụ thấy vẫn chắp tay nhắm mắt thở đều. Gã từ tốn chắp cái chỗ cầm khăn nhẹ nhàng đi xa, mà nghĩ trong lòng mình đang thổi kèn đánh trống trong đó. Đêm đó, gã tột xuống núi, cũng quên mò lại chặt đá lấy cái thanh mã tấu mà gã đã cất giấu trước đó, lúc mà gã lên xuống tóc quý yên. Hành động của gã ở chùa Thiếu Lâm gọi nôm na là lừa thầy phản bạn. Người trên dốc giang hồ chẳng ai hay biết các nghệ sư được lệnh đến khe, có lẽ vì sợ mất mặt. Mãi về sau này một vị sư phản tỉnh đã xì ra, nhưng lúc đó Bích đã đổi tên là Hà Văn Ổi, đã là giáo chủ của một băng môn phái, cho nên hồ sơ được xếp vào gian khổ. Xuống núi, sau khi chạy đến tờ mờ sáng thì thấy đã khá xa rồi. Mít mới lủi đại vô một bìa sừng, đứt xem động tĩnh như thế nào. Thế âm sơ, cho nên gã bèn trèo lên một cành cây to rút quyển sách ra coi. Quyển sách đó đã bị một ăn mất hết trang bìa và mấy trang đầu. Bên trong cũng đã bị lủng rất nhiều lỗ nhưng vẫn còn có nhiều chữ và hình vẽ. Gã sung sướng quên cả mệt nhọc, vác quyển sách vào ngực, tựa lưng vào thân cây suy nghĩ miên man. Như vậy là chẳng mấy chốc mình sẽ thành cao thủ rồi nha. phải là cao thủ rồi mới lập ra được môn phái, mới chế ngự được quần hùng chứ. Mới gồm thâu rồi, mới gồm thâu thiên hạ, rồi thanh toán hết địa chủ, mới đè đầu, đè cổ được cái lũ trí thức, mới nắm cổ được mấy cái thằng trọc đầu, mới. Suy nghĩ như vậy rồi, gã ngủ tiếp đi, ngon lành. Vậy là trên đường về xứ, bây giờ, gã đổi tên lại là Lý Văn Xoài. Mỗi ngày Bích, xin lỗi, tôi vẫn phải giúp tin Bích đây, độc giả dễ dàng theo dõi cái câu chuyện kiểu không, sẽ không còn biết ai là ai nữa. Trốn vào một nơi vắng vẻ mở sách ra đọc. Mới đầu còn hơi khó hiểu, khó làm. Thêm vì phần sách bị mọt đục cho nên phải khổ công mò mẫm. Nhưng mà nhờ mấy cái trên đầu còn những hình vẽ với những mũi tên chỉ dẫn cho nên lần lần gã cũng hấp thụ được. Đội công của gã càng ngày càng thâm hậu. Và gã cũng có thể đào khoét sâu ở dưới đất một cái hang có mỏ để được bích lại. Rồi gã nằm dưới đó mấy hôm mà không chết. Sau này, trong công tác nghiên cứu với các kỹ tuyệt kỹ của Võ Lâm, ngày Kubomov của xứ Nga La Tư đã đặt ra giả thuyết rằng gã đã ngậm mấy viên nhựa ác viện để chịu đựng. Giả thuyết chưa được kiểm chứng, nhưng vẫn còn lưu hồ sơ đỡ đó. Khi về đến xứ thì gã đã có thể phóng mã tấu mà không nghe tiếng gió, thế mới chém lén cây địch được. Và trong bóng tối gà vẫn xuất hiện chiêu trúng đích dễ dàng, thế mới là hát đạo. Con có điều là những kiến thức của gã phần nhiều thật là quái dị. Lý do là khi đọc tới những hàng chữ bị mật ăn mất, gã cứ sát đại hàng chữ còn lại vào với nhau cho nó xong chuyện. Ví dụ như khi gã học cái chiêu đao thức trực chiếu, trong sách có mấy cái dòng chữ bị mật đục, gã đành đọc nhảy để khi phát chiêu, đường mã tấu lại đi cong cong chứ không đi thẳng. Ngay như cái chiêu chẻ trúc rất tầm thường, mà trên giang hồ ai ai cũng biết, cái đường mã tấu của gã đi xuống bỗng dừng lại. Chỗ này sách là bị mọc đục rồi, rồi rút về như là thâu thức lại. Lại đọc một, lại bị đục mất mấy hàng, chật lại, chém tiếp rồi, chém tiếp nữa. Cho nên, cao thủ Võ Lâm chỉ thấy ở gã toàn là quái chiêu thôi. Vài chục năm sau, chính những chiêu thức không giống ai này đã làm cho mấy tay đại cao thủ của xứ Đại Hùng Kê và xứ Đại Bàng bị thân bại danh liệt. Về xứ, gã rút vào một cái hang đá ở vùng cao nguyên để tiếp tục luyện tập võ công. Lâu lâu, gã xuất hang để chiếu ngạo giang hồ, thâu đập đồ đệ và để kết giao với các giáo phái khác hồ có thêm được nhiều vị cánh. Hồi này, quê hương của gã vẫn bị khống trị bởi xứ Đại Hùng Kê. Cho nên, gã dùng cái chiêu bài cứu quốc để quy tụ quần hùng, bởi vì gã biết rằng ai ai cũng muốn viết lại trong lịch sử giống như là cái phong trào phản Thanh phục Minh ở bên Tàu tổ trước. Trong thâm tâm của gã, là gã muốn mượn tay quần hùng đi diệt bọn Đại Hùng Kê. Rồi sau đó, gã sẽ chế ngự quần hùng để gã lên làm Võ Lâm bá chủ, là cái mộng bất di bất dịch của gã từ xưa tới nay. Về phía quần hùng thì họ xem Nguyễn Văn Bích tức là Xoài, nhưng bây giờ lại đổi tên là Hà Văn Ổi, như là một nhân vật có khả năng liên kết tất cả các phe hắc bạch. Bởi vì sau mấy lần luận kiếm, họ nhận thấy là cái đường mã tấu của gã không thuộc một môn phái nào cả. Cái thế võ sư môn của gã quá giải mọi tranh chấp. Phe phái vốn dĩ là cái nguồn chia rẽ xưa nay của giới võ lâm. Như vậy là toàn thể quần hùng nhất tề đứng lên cứu nước dưới cái sự lãnh đạo của Bích, tức là của Hà Văn Ổi. Quyển bí kíp bị mọt đục như vậy mà đã giúp gã làm nên sự nghiệp. Trở lại cái chuyện luyện tập võ công của Bích ở trong hang, dĩ nhiên gã tuyên bố với đệ tử và quần hùng rằng ở hang để đừng có bị ràng buộc với vật chất xa hoa, và gã ở một mình để dễ bề tập trung tư tưởng ngày đêm tìm đường cứu nước. Vậy là mọi người suốt luôn im lặng mà lòng thắng phục cái con người đã quá hy sinh vì đại nghĩa đó. Chẳng có ai biết rằng gã đang cố gắng học cho chống hết cái bí kíp võ công đó để còn tiêu hủy nó đi, để hầu xóa tan hết cái dấu vết. Rồi gã còn nghĩ tiếp thêm rằng, cái ngày nào mà Bụi Bí Kíp còn là ngày đó sanh mạng của mình vẫn không yên, sẽ có những thằng khốn nạn tìm cách giết mình để cướp cái bí kíp, hoặc là sẽ có những cái thằng mất dạy lén ăn cắp trong lúc mình sơ hở. Cái loại đệ tử phản thầy thời nào mà không có? Nguy hiểm lắm. Sách mà lọt vào tay chúng thì thế giới này sẽ loạn tới đâu nữa. Phải lý luận như thế mới là đỉnh cao trí tuệ. Cái điều gì ta làm, cái gì của ta hay là lấy về cho ta đều đúng, đều tốt cả, đều có chính nghĩa cả. Còn những cái gì mà của lũ chúng nó đều sai, đều xấu, đều ngụy hoàn toàn. Thằng Bích Bật đã học gần hết cái quyển sách rồi. Bây giờ, nội lực của gã rất thâm hậu. Võ công của gã đã vào mức thượng thừa. Mỗi chiêu phát ra là cả 12 thành công lực đã đẩy tới. Từ xa, gã có thể phá sập một nhịp cầu, hay là đánh lật một đoàn xe lửa nặng cả ngàn tấn mà chỉ dùng công lực của một ngón tay ấn xuống cái nút đỏ. Ngày xưa, đoàn đám đế bên Tàu có cái môn nhất nguyên chỉ lừng danh giang hồ, nhưng so với cái môn độc chỉ công này của gã thì chẳng thấm vào đâu cả. Còn thần sầu quỷ khóc hơn nữa là gã chỉ cần giang hai tay ra hốt một cái là cát bay đá chạy, chà sập cây ngã. Cái môn này gọi là bình địa thức, là cái môn gã thường dùng nhất để đánh dấu nơi nào gã đi qua. Hôm nay gã dứt điểm một bí kíp, cái chiêu thức cuối cùng, bởi vì gã đã vượt qua mức thượng thừa rồi, chỉ cần đọc đến đâu là tự nhiên tâm ý phát huy đến đó. Hai tay gã đưa tới đưa lui cùng lúc, càng lúc thì nó lại càng nhanh. Chưởng phong nghe ào 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 ào, chất đá bốn bên và trên trần bể dụng nhỏ xa rơi rào 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 rào. Gã chắp tay thổ sức, trầm khí đan điền, rồi vừa cười to vừa hét lớn: "Ta đã thành công rồi, ta đã thành công rồi!" Tiếng của gã vang vọng chất đá, nghe vang vang tiếp nối một cách thật là ma quái rùng rợn. Gã cầm quyển sách lên, vừa lật nhanh mấy trang mới học được, vừa suy nghĩ: từ quyển sách nhỏ này mà ta đã tạo nên một môn phái vĩ đại. Bỗng gã thấy ở trang cuối có mấy dòng chữ nhỏ đưa lên đọc: đến đây là hết quyển thượng dạy về môn đã phá, xin đọc tiếp quyển hạ để dạy về môn xây dựng, để phát huy toàn bộ pho biểu thực, pho ở thuật Thái Bình Thư này. Gã ngạc nhiên thốt: té ra còn một quyển nữa mà ta không biết tiên sư nhà nó. Suy nghĩ một lúc, bỗng gã cười khẩy: xây dựng là cái trò khỉ gì mà mấy cái thằng đầu trọc dễ dò vậy cả? Với cái công lực là thiên hạ vô địch của ta, cái chuyện di sơn đạo hải ta còn làm được thì cái chuyện gì mà ta không có thể làm được cái chứ? Rồi gã cười to ngạo nghễ, hai bàn tay đập vào nhau, quyển sách tan tành ra thành mảnh vụn. Thời gian sau, Bất tái xuất giang hồ với cái tên là Hà Văn Ổi, lập môn phái Hồng Kỳ, thâu nhận đệ tử, chiêu dụ quần chúng đánh đổi bọn Bạch Chủng Tây Vực, gồm Thâu Thiên Hạ, rồi lên làm Võ Lâm Chí Tôn với khẩu hiệu là Muôn Năm Trường Trị. Rồi thì 30 năm sau, cái thanh mã tấu trấn giáo của Nguyễn Văn Bích, tức là Xoài, tức là Hổi, đã truyền qua mấy đời trưởng môn. Vị nào cũng là đại cao thủ cả, nhưng không có vị nào đẻ ra được một võ công mà giới giang hồ gọi nôm na là xây dựng. Cho nên Hồng Kỳ giáo chủ chỉ có biết đã phá dài dài, phá nát dài dài. Quý thính giả vừa nghe xong chuyện của nhà văn Tiểu Tử với tựa đề là Chuyện Giả Tưởng. Chương trình Chuyện Quê đến đây chấm dứt. Triệu Phổ xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chuyện này. Thưa, cái chuyện giả tưởng này chúng tôi biết là khi nghe hết câu chuyện, quý vị biết là cái tên Mít, tên Xoài, tên Ổ này là ai. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình Chuyện Quê đến đây xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Triệu Phổ thân ái cùng quý thính giả.